Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình khẳng định trước Quốc hội rằng ngành tư pháp của quốc gia Đông Nam Á đã xử lý đúng người đúng tội và không có ai bị kết án oan sai. Ông Bình khẳng định điều này giữa lúc có hàng trăm người đang kêu gọi các lãnh đạo Việt Nam điều tra lại ba vụ án mà cả gia đình và công chúng đều cho là oan sai đối với các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng và Lê Văn Mạnh. Trước Quốc hội hôm 6 tháng 11, ông Bình phát biểu rằng việc xét xử các vụ án hình sự ở Việt Nam đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, theo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Người đứng đầu ngành tòa án cho biết rằng không có trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm cho đến lúc này. Điều này cũng được ông Bình khẳng định khi báo cáo Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác của các tòa án năm 2023 hôm 15 tháng 10, trong đó ông nói rằng chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Cả ba gia đình của các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng và Lê Văn Mạnh đều cho rằng họ bị kết án oan sai. Thân nhân của các tử tù này trong hơn 10 năm qua liên tiếp gửi thư kêu oan lên các lãnh đạo nhà nước và đến trước cửa các cơ quan công quyền để bày tỏ sự phản đối của họ. Ba ông Hải, Trưởng và Mạnh đều bị kết án tử hình vì cáo buộc giết người, nhưng trước tòa họ đều nói họ phải nhận tội vì bị bức cung và nhục hình. Đây là ba vụ án mà không những luật sư và công chúng trong cả nước, mà cả các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nước phương Tây đều đã cho là có dấu hiệu oan sai và lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam dừng thi hành án để điều tra. Bất chấp sự phản đối của hàng chục phái đoàn ngoại giao phương Tây ở Việt Nam, chính quyền trong nước đã xử tử ông Mạnh hôm 22 tháng 9 sau khi giam giữ ông trong hơn 18 năm. Hai tử tù còn lại, ông Hải và ông Trưởng, đang chờ ngày thi hành án và cũng đều bị giam giữ trong hơn 10 năm qua. Với nỗ lực nhằm tránh cho các tử tù khác bị thi hành án khi đang còn kêu oan, hàng trăm người dân cả trong và ngoài nước đã ký vào một thỉnh nguyện thư để kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều tra lại các vụ án này. Nói với VOA, luật sư Trần Anh Tùng thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét rằng ông thấy các chứng cứ buộc tội chưa rõ ràng và có nhiều vấn đề khúc mắc trong các vụ án này nên cần có sự xem xét điều tra lại.
Đấy là ví dụ đấy là những cái vụ án nội cùng thôi. Vâng. Còn lại mình làm công nghệ thì thực tế là có rất nhiều cái vụ án nó bất cập lắm. Thực tế thì phải nói thẳng hơn là cái vấn đề tư pháp nó không được độc lập mà. Rõ ràng nó độc lập thì có sự ảnh hưởng thôi.
Một số nhóm bảo vệ nhân quyền lâu nay cho rằng các tòa án của Việt Nam chịu sự quản lý của nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với các chánh án được Chủ tịch nước bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn, vẫn thường ra quyết định theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng.
Chính quyền Đắk Lắk vừa câu lưu và thẩm vấn 4 tín đồ Tin lành Độc lập trong suốt gần 5 ngày liền vào tuần trước, đồng thời cưỡng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Ông Y Thinh Nê, một người trong những người bị câu lưu, nói với VOA hôm 8 tháng 11.
Ngày 31 tháng... tháng 10 năm 2023 vừa rồi ấy, vì họ câu lưu mình là vì vấn đề tôn giáo, vì họ không cho chúng tôi sinh hoạt tôn giáo độc lập, tại vì họ cho chúng tôi về với Hội Thánh Tin lành Việt Nam hoặc tôn giáo khác nhà nước đã công nhận á. Chúng tôi khăng khăng chúng tôi không muốn đi với Hội Thánh, chúng tôi muốn tư gia độc lập.
Họ thẩm vấn tôi trong 5 ngày liền. Ông Inathin nói thêm, đồng thời cho biết thêm rằng 4 người được cho về nhà vào ngày 4 tháng 11. Từ Thái Lan, ông Ewin Buong Yap, thành viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, cho VOA biết thêm về việc câu lưu này.
Từ khi hôm 31, công an gọi mời làm việc 4 người đang bị giam giữ ở trụ sở là công an huyện Chiêm Ca của tỉnh Đắk Lắk, thì bao gồm là ông Y Phúc Nie và Inver Buôn Táp ở Buôn Ê Mắp và thị trấn Epoch, và ông Y Thịnh Nie, Trái Sĩ Yatar và ông Y Trung Nie ở Buôn Xuất Mật Đương xã Chư Xuê, và tất cả những người này đều thuộc ở huyện Chiêm Ca của tỉnh Đắk Lắk.
Ông Minh Thi Nê nói thêm rằng các tín đồ bị công an thẩm vấn và yêu cầu họ từ bỏ việc thực hành đức tin tại gia, kể cả việc theo học khóa học xã hội dân sự trực tuyến, cũng như phải thôi tổ chức các ngày lễ bao gồm ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ngày 22 tháng 8 hay ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12.
Nó nói là học dân sự không cho phép. Nếu tiếp tục học dân sự là sẽ bị phạt. Với lại tổ chức ngày 22 2 tháng 8 với lại ngày 10 tháng 12. Chúng tôi đã là một người dân, chúng tôi bày tỏ niềm tin của chúng tôi tại sao các anh là nghiêm cấm. Thì chúng tôi nói là không được lên hình ảnh, nếu chúng tôi phát hiện tiếp tục lên gửi hình ảnh đó là chúng tôi sẽ bị phạt đi vào tù. Lần này là lần cuối cùng theo bản thân tôi đó, họ nói vậy.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đề nghị họ cho ý kiến về việc câu lưu này nhưng chưa được phản hồi. Tổ chức công lý cho người thượng lên án việc giam giữ tùy tiện này, đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam chấm dứt chính sách đàn áp tôn giáo đối với người thượng. Chính phủ các nước phương Tây bao gồm cả Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế nhiều lần lên tiếng về chính quyền sách nhiễu các gia đình người thượng ở Đắk Lắk và một số tỉnh Tây Nguyên theo đạo Tin lành độc lập vì họ không tham gia vào các tổ chức tôn giáo được nhà nước hậu thuẫn. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau luôn lên tiếng bác bỏ các vụ vi phạm tự do tôn giáo, nói rằng Việt Nam đóng góp tích cực bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời cho rằng các vấn đề quyền con người và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đang ngày bị các thế lực thù địch ở nước ngoài sử dụng thành những thủ đoạn chống phá. Vào tháng 10, 2023, Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, không có mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo, người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Bamboo Airways bị cơ quan thuế cấp tỉnh ở Việt Nam ra quyết định phong tỏa tài khoản ngân hàng vì hãng hàng không non trẻ đang gặp khó khăn này nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuế quá thời gian quy định, theo truyền thông trong nước. Việc phong tỏa diễn ra không lâu sau khi Bamboo Airways thông báo ngừng các đường bay quốc tế giữa lúc tái cơ cấu và chủ tịch hãng Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố sau một năm rưỡi bị bắt giam. Cục thuế tỉnh Bình Định hôm 8 tháng 11 cho biết cơ quan này vừa ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với hãng Bamboo Airways có trụ sở chính ở thành phố Quy Nhơn của tỉnh, theo các ghi nhận của tuổi trẻ và người lao động. Lý do cưỡng chế được Cục thuế Bình Định đưa ra là do công ty cổ phần hàng không Chai Việt nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định và số tiền bị cưỡng chế là 102,5 tỷ đồng, tức hơn 4,2 triệu đô la. Cục trưởng Nguyễn Đầu được tuổi trẻ trích lời cho biết các tài khoản của Bamboo Airways bị phong tỏa tại 3 ngân hàng lớn ở Việt Nam, gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại cổ phần Quân đội và Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Các ngân hàng này được yêu cầu trích tiền từ tài khoản bị phong tỏa của Bamboo Airways để nộp vào tài khoản của Cục thuế mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định. Người đứng đầu Cục thuế tỉnh Bình Định nói rằng Cục sẽ đề nghị các ngân hàng gỡ bỏ phong tỏa tài khoản của Bamboo Airways khi hãng trả nợ xong thuế, theo tuổi trẻ. Bamboo Airways được Bloomberg trích lời nói rằng hãng có kế hoạch đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với tỉnh Bình Định trong tháng 11 này, và sự chậm trễ trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế gần đây là do hãng đang tập trung vào việc ưu tiên khách hàng của mình. Hãng hàng không tư nhân của Việt Nam phải chật vật với hoạt động kinh doanh của mình kể từ khi ông Quyết, người sáng lập ra hãng vào năm 2017, bị bắt giam. Bộ Công an hôm 28 tháng 10 đề nghị truy tố người từng là tỷ phú này với hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Bamboo Airways thông báo hôm 26 tháng 10 rằng hãng tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế trong lúc tiến hành tái cơ cấu. Việc điều chỉnh theo Bamboo Airways là nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của hành khách và điều kiện thị trường. Hồi tháng 9, Reuters đưa tin rằng 30 phi công nước ngoài, chiếm 10% tổng số phi công của hãng, đã thôi việc trong lúc hãng nợ tiền lương của họ. Trước đó vào tháng 6, hãng báo lỗ 17.600 tỷ đồng trong năm 2022. Một loạt các giám đốc điều hành được thay thế trong vòng một năm. Phát biểu khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách chương trình tái cơ cấu của Bamboo Airways hôm 1 tháng 11, ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải nói rằng khó khăn luôn là một phần trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và rằng thách thức là một động lực để khuyến khích doanh nghiệp không ngừng vận động hướng tới một thể trạng khỏe mạnh, dẻo dai hơn, bền vững hơn. Trong tuyên bố do hãng đưa ra, ông Hải, người được đào tạo về quản trị kinh doanh ở Mỹ và có 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, nói ông tin rằng hãng sẽ tái cấu trúc thành công.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát về hành vi thao túng tiền tệ. Một báo cáo của Bộ cho biết hôm 7 tháng 11, Việt Nam lọt vào danh sách theo dõi này với những diễn biến liên quan đến tài khoản nhãn lai và cán cân thương mại thặng dư đáng kể. báo cáo xem xét các quốc gia có thặng dư thương mại lớn và tích cực can thiệp vào thị trường ngoại hối để đạt được lợi thế thương mại. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen phát biểu, hầu hết sự can thiệp ngoại hối của các đối tác thương mại của Mỹ trong giai đoạn báo cáo đều dưới hình thức bán đô la, những hành động nhằm củng cố đồng tiền của họ. Bà nói thêm rằng triển vọng kinh tế toàn cầu phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng liên quan đến cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, lạm phát cơ bản vẫn tăng cao và khả năng căng thẳng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính liệt 6 nền kinh tế vào danh sách giám sát các đối tác thương mại lớn, báo hiệu rằng họ nên chú ý chặt chẽ đến các hoạt động tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô của mình. Danh sách này bao gồm Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. Các quốc gia này đã vượt quá 2 trong 3 tiêu chí, thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ đô la, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu cao trên 3% tổng sản phẩm quốc nội và lượng mua ngoại tệ ròng liên tục vượt 2% GDP trong một năm. Bộ Tài chính Mỹ cho hay Việt Nam đã bị đưa trở lại danh sách giám sát này sau khi thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu của nước này tăng vọt lên đến 4,7% GDP trong thời kỳ giám sát. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, khi các công ty chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á đang phát triển này. Theo hãng tin Reuters, Việt Nam có thặng dư thương mại song phương hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ đến 1, vượt ngưỡng 15 tỷ đô la, và thặng dư cán cân vãng lai đạt 19 tỷ đô la, tương đương 4,7% GDP, vượt ngưỡng 3% GDP, theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói trong một tuyên bố hôm 8 tháng 11 rằng họ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và thiết lập một cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả với Bộ Tài chính Hoa Kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Thụy Sĩ và Hàn Quốc được đưa ra khỏi danh sách giám sát sau khi chỉ rơi vào một tiêu chí trong hai kỳ giám sát liên tiếp. Chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối năm 2020 đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước thao túng tiền tệ do các biện pháp can thiệp tiền tệ của những nước này, một động thái dẫn đến những cuộc làm việc chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam. Một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam dường như không trượt dốc trong hoạt động ngoại hối, cũng như trong việc hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ về các vấn đề tiền tệ, theo hãng tin Reuters hôm 8 tháng 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 8 tháng 11 nhắc lại những chính sách nghiêm túc của mình. Trong thời gian qua, các cuộc làm việc song phương đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá cao công tác điều hành hành chính tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam, do đã thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc giải quyết các quan ngại của phía Mỹ và duy trì được sự ổn định thị trường tài chính tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức. Ngân hàng Trung ương Việt Nam cũng đề cập đến tuyên bố về nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác toàn diện vào tháng 9 vừa qua. Trong đó, phía Mỹ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tiếp tục hiện đại hóa và tăng cường hơn nữa tính minh bạch của khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá của Việt Nam. Khi thăm Hà Nội vào tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen có đề cập đến việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết những quan ngại của Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng Hoa Kỳ nên chia sẻ những khó khăn kinh tế của Việt Nam, bao gồm việc phải nhập khẩu dầu thô, phân bón, cũng như các nguyên liệu khác, trong khi giá cả thế giới gia tăng, ông cho biết.
Khó khăn về kinh tế của Việt Nam, như là Việt Nam phải nhập khẩu dầu thô, các cái phân bón, cũng như các nguyên liệu khác và giá cả gia tăng, thì Việt Nam cần phải có những các cái biện pháp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm phát triển sản xuất, và phía Hoa Kỳ thông cảm với lại những các cái chính sách của Việt Nam.
Vào tháng 9 năm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khi gặp Bộ trưởng Yellen bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York đã đề nghị chính phủ Mỹ nên hạn chế biện pháp phòng vệ thương mại đối với Việt Nam. Vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách giám sát về các chính sách ngoại hối, dù không bị chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác định là quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy vậy, đến tháng 11 năm 2022, Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát này sau nhiều lần có tên trong đó.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.